là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã mới, tới 11.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 1,5 triệu đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cán bộ tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp. Tham dự tại điểm cầu thị xã Đông Hòa có các đồng chí Lê Văn Thìn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Tại hội nghị, phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Quang Dương đã giới thiệu chuyên đề một số nội dung mới trong quy định hướng dẫn của trung ương về thi hành điều lệ đảng, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc mẫu của đảng ủy xã, phường, đặc khu. Đồng thời, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức cơ sở đảng, bộ máy và hoạt động cấp ủy, cấp xã mới. Những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm tra cấp xã mới, những vấn đề chung về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương hai cấp, v.v. Những quy định hướng dẫn trên quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đảng ủy ở xã phường, đặc khu làm cơ sở để đảng bộ cấp xã mới có thể thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động ngay sau khi được thành lập, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của đảng đối với hệ thống chính trị cấp xã, không có khoảng trống của quyền lực, không làm gián đoạn công việc, phục vụ kịp thời cho nhân dân, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội. Chiều 16 tháng 6, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã năm 2025. Dự hội nghị các đồng chí Nguyễn Phi Hổ, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, phó ban chỉ đạo thị xã. Đến thời điểm này, thị xã Đông Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 46 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Trong đó xây mới 39 nhà và sửa chữa 7 nhà cho 10 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn thị xã hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo thị xã 200 triệu đồng và vận động hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết Phú Yên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngoài kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng trên hộ gia đình xây dựng nhà ở mới và 30 triệu đồng trên hộ gia đình sửa chữa nhà ở, theo quy định, thị xã Đông Hòa đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân trong thị xã đóng góp kinh phí, ngày công để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thị xã với 358.800 viên gạch. Nhờ vậy mà thị xã Đông Hòa là một trong bốn địa phương trong tỉnh về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trước thời hạn. Nhân dịp này, Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Hội đồng nhân dân tỉnh vừa công bố thời gian, địa điểm dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8. Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp tại hội trường B, trường chính trị tỉnh. Kỳ họp dự kiến sẽ tập trung thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026, vốn ngân sách nhà nước, quy định mức chi hoạt động khuyến công, quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về nhân sự và kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trước khi vào lớp 1 năm học 2025-2026. Vâng. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm. Ủy ban nhân thị xã vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân liên quan công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ công trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả theo phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, vận động từng bước, kiên trì thuyết phục, phối hợp rà soát, nắm rõ từng hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình, từng người dân bị ảnh hưởng để có phương án tuyên truyền, vận động phù hợp. Đồng thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người dân khu tái định cư để hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu nại đông người, vượt cấp. Tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực dân cư đông có đặc thù tôn giáo. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát, thống kê các công trình dự án chậm giải ngân trên địa bàn có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Qua 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, thị xã Đông Hòa đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa phương, góp phần nâng cao công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa các loại tội phạm sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đã tổ chức 2.274 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người tại 10 trên 10 xã phường cho hơn 637.300 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, vi phạm pháp luật ở cơ sở có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm giết người, ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, thường tập trung, sử dụng hung khí, nguy hiểm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự và các loại tệ nạn xã hội. Công an thị xã và các xã phường đã tiếp nhận 1.742 tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thụ lý thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 1.703 trường hợp. Lực lượng công an đã tiến hành bắt tạm giam 178 đối tượng, trong đó bắt quả tang 67 đối tượng, bắt khẩn cấp 51 đối tượng, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 7 đối tượng, bắt bị can đã tạm giam 8 bị can, bắt truy nã 45 đối tượng, đã phát hiện 69 vụ phạm tội về tham nhũng kinh tế buôn lậu với 77 bị can, 72 vụ việc phạm tội về ma túy với 168 đối tượng, 28 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với 53 đối tượng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 820 triệu đồng. Ngành chức năng đã thụ lý điều tra 921 vụ với 1.199 bị can. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Đông Hòa Đông Hòa. Đông Hòa ơi, đất dòng sông dài, ngày mai nơi này mọc bao nhà máy, mùi điện bãi môn bình minh nắng đẹp, vào mùa vui hương lúa chín thơm ngào. Ta đưa nhau về thăm đỉnh Đá Bia, sừng sững oai nghiêm, rạng ngời đất Phú, rừng vàng biển bạc, tôm cá đầy khoang, non lưỡng hữu tình.
Thưa quý thính giả, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 150 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban dân cấp xã, phường, đặc khu. Trong đó, nội dung liên quan đến chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng cấp xã được quy định rõ, nhấn mạnh vai trò cá nhân trong điều hành, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên nhằm nâng cao hiệu lực điều hành tại cơ sở. Theo quy định, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban dân cấp xã hoạt động theo nguyên tắc người đứng đầu chịu trách nhiệm chính. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành hoạt động của phòng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được phân công, đồng thời phải tuân thủ quy chế làm việc của Ủy ban dân cấp xã, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo và điều hành. Trưởng phòng có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc của phòng mình, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và sự phân công của Ủy ban dân cấp xã. Bên cạnh đó, trưởng phòng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế trong nội bộ đơn vị. Toàn bộ hoạt động của phòng do trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã, đặc biệt trong việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao tại địa phương. Trưởng phòng không được chuyển giao công việc thuộc thẩm quyền của mình lên Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trường hợp nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện thực hiện, trưởng phòng phải chủ động phối hợp với các phòng có liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét quyết định. Ngoài ra, trưởng phòng có trách nhiệm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời chịu trách nhiệm khi đã xảy ra tham nhũng, thất thoát, gây thiệt hại trong đơn vị thuộc quyền quản lý. Việc báo cáo và tổ chức hoạt động của cơ quan cũng là một nghĩa vụ bắt buộc được thực hiện định kỳ với Ủy ban dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định. Về tổ chức nhân sự, trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và toàn bộ hoạt động điều hành. Mỗi phòng được bố trí một phó trưởng phòng để giúp việc, hỗ trợ chỉ đạo một số mặt công tác. Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao và sẽ điều hành hoạt động phòng khi được trưởng phòng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt. Toàn bộ việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với trưởng phòng và phó trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định, căn cứ theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng xác định rõ 3 phòng chuyên môn được tổ chức tại Ủy ban dân cấp xã gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân cấp xã có chức năng tham mưu giúp Ủy ban dân thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn phòng, tư pháp và đối ngoại. Phòng Kinh tế áp dụng với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị áp dụng với phường được thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tài chính, kế hoạch, xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường. Phòng Văn hóa xã hội giúp Ủy ban nhân cấp xã quản lý các lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học, thông tin và y tế. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.